sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 624 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, lời nguyện, câu chuyện phép lạ chữa lành của Đức Mẹ Lộ Đức, lời chia sẻ của Đức Cha Mai Thanh Lương về Đức Giáo Hoàng Francisco và về cuộc thăm viếng nhà tù San Quentin, câu chuyện đức tin giúp kẻ vô thần sống lại, câu chuyện cùng chân chó, cảm nghiệm của người vừa chết đi sống lại, kể lại chuyện của hỏa ngục, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh Đức Giáo Hoàng Francisco thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Maria vào ngày 13 tháng 10, 2013. Lạy Đức Trinh Nữ Fatima Diễm Phúc, với lòng biết ơn được đổi mới vì sự hiện diện từ mẫu của mẹ, chúng con hợp tiếng với tất cả mọi thế hệ đã chúc tụng mẹ là người diễm phúc. Nơi mẹ, chúng con ngợi khen những công trình bao la của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi, từ bi cúi mình trên nhân loại, sầu muộn vì sự ác và tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt loài người. Xin mẹ vui lòng đón nhận hành động phó thác mà hôm nay, với lòng tin tưởng, chúng con thực hiện trước ảnh tượng này của mẹ mà chúng con rất quý mến. Chúng con chắc chắn rằng mỗi người chúng con đều quý giá trước mắt mẹ, và không điều gì trong tâm hồn chúng con xa lạ đối với mẹ. Chúng con để cái nhìn rất dịu dàng của mẹ đi tới chúng con và đón nhận sự âu yếm an ủi qua nụ cười của mẹ. Xin mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong vòng tay của mẹ. Xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện. Xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ và soi sáng đức cậy, kích động và linh hoạt đức ái. Xin mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện, dạy chúng con tình yêu của mẹ, ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị loại trừ và đau khổ, các tội nhân và những người có tâm hồn lạc hướng. Xin tập hợp tất cả dưới sự che chở của mẹ và giao phó tất cả cho con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một phép lạ chữa lành tại Lộ Đức, trích trong bản tin Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Sách Gương Chứng Nhân có kể một câu chuyện cảm động. Benedetta sinh tại miền Bắc nước Ý trong một gia đình công giáo hiền lành đạo đức. Benedetta có một người anh trai và bốn em nhỏ. Tuổi thơ của Benedetta trải qua trong an bình, chỉ có điều là cô bé có sức khỏe mong manh và chân đi cà nhắc, hậu quả của chứng bệnh mà bé mắc phải khi được 3 tháng. Benedetta biết rõ mình không giống các bạn đồng lứa tuổi, khi các bạn chế nhạo, con bé cà nhắc. Nhưng Benedetta tự nhủ, cái tật ở chân không có gì thấp bé, mình muốn là một cái gì đó thật cao cả. Khi gần hết trung học, thì sức khỏe của Benedetta bắt đầu mang những dấu hiệu không lành. Một ngày cô bỗng không nghe gì cả, chung quanh hoàn toàn im lặng như tờ. Khi đi khám bác sĩ thì biết là mình bị chứng điếc tai. Cô ghi trong nhật ký như sau: sáng nay giáo sư hỏi bài mình, có lúc mình không nghe thấy nên không hiểu thầy nói gì. Chúa ơi, thật là xấu hổ. Có lẽ có ngày mình sẽ không còn nghe và hiểu được các bạn nói gì nữa. Nhưng không sao, điều quan trọng là mình vẫn nghe tiếng nói của lương tâm mình. Cô ghi danh vào đại học và chọn ngành thuốc. Mình bắt đầu đi học với chọn nhiệt tâm. Từ lâu mình vẫn mơ ước trở thành y sĩ. Mình muốn hy sinh đời mình cho hết mọi người. Nhưng rồi ngoài chứng nặng tai, Benedetta lại bị đau đầu liên miên, điều báo cho bệnh mù mắt và tê liệt. Các bác sĩ quyết định mổ màng óc may ra cứu cô thiếu nữ khỏi tật nguyền. Trước khi vào phòng mổ, Benedetta bị cạo chọc đầu. Cô thiếu nữ 21 tuổi cảm thấy vô cùng tủi hổ, bèn thưa với mẹ, trong khi người ta cắt tóc, con cảm thấy mình như con chiên bị xén lông. Con xin Chúa cho con trở thành con chiên nhỏ trong bàn tay của Chúa. Nhưng cuộc giải phẫu đã không thành công. Sức khỏe của Benedetta mỗi ngày một giảm sút và bị bại liệt cả hai chân, khiến cô phải ngồi xe lăn. Nhưng trong đau khổ và thử thách, nhân cách của cô được thanh luyện và tâm hồn cô được an bình. Ngày sinh nhật thứ 23, mẹ cô tặng cho con gái cưng một con chim đựng trong lòng. Bà nói, con thấy không, con chim trong lòng cũng giống như con vậy. Nhưng Benedetta trả lời, không phải vậy má à. Chưa bao giờ con cảm thấy mình được tự do như từ khi con bị nằm liệt giường. Tháng 5 năm 1962, Benedetta được đi hành hương lộ đức. Nơi hang đá, Benedetta nằm cạnh một thiếu nữ 22 tuổi tên là Maria, cùng bị tê liệt. Maria chỉ còn một mẹ già, nay bị đau nặng nên không ai săn sóc. Maria hành hương lộ đức với ước nguyện duy nhất là xin Đức Mẹ chữa lành. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng mà Maria vẫn còn bị liệt. Benedetta cảm thông nỗi đau khổ của Maria. Trong phút chốc, Benedetta quên hết nỗi khổ của mình để an ủi Maria và xin Đức Mẹ chữa lành cho Maria. Và phép lạ đã xảy ra. Maria đứng lên và đi được trước sự ngạc nhiên và vui mừng của mọi người, kể cả Benedetta. Từ đó Benedetta bước ra trên đường khổ nạn. Benedetta hoàn toàn tê liệt và bị mù mắt, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 28 tuổi. Năm 1996, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của nữ tôi tớ Chúa là Benedetta, và bộ phong thánh đang tiếp tục cứu xét các phép lạ để phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa này. Câu chuyện của Benedetta cho chúng ta nhiều ấn tượng. Dù trải qua quá nhiều đau khổ bệnh tật, nhưng Benedetta không than thân trách phận, nhưng hoàn toàn đặt mình trong tay Chúa và Đức Mẹ. Cùng bị liệt như Maria, nhưng Benedetta đã quên đau khổ của mình để an ủi và cầu nguyện xin Đức Mẹ chữa lành cho Maria. Thật Benedetta nêu gương kiên nhẫn cho chúng ta. Đời người không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ Maria và kể cho mẹ nghe. Xin Đức Mẹ nghe lời chúng ta cầu xin và những lời mà anh chị em đã tin tưởng dâng lên Đức Mẹ. Lời chia sẻ của Đức Cha Mai Thanh Lương về Đức Giáo Hoàng Francisco và về cuộc thăm viếng nhà tù San Quentin.
Báo chí vừa rồi đó nói cùng la về ngài thay đổi gia đồng tình gần ái, rồi thay đổi thuốc ngừa thai, rồi thay đổi đủ mọi thứ. Khi mà Đức Thánh Cha nói và tất cả những cái này các ông đọc trong sách giáo lý Công giáo và các ông đọc trong thánh kinh, không ai có thể thay đổi được. Nhưng mà chúng ta thay đổi được ở chỗ này là giáo hội. Cái chữ này dùng cái chữ preoccupy, nghĩa là bây giờ nghĩ giáo hội chỉ có vấn đề đó, xã hội chỉ có vấn đề đó, hiểu lầm về Chúa và về giáo hội. Anh tiếp tục nói thêm là giáo hội luôn luôn mở cửa đón nhận những người đó, Nếu chúng ta là những người mà chúng ta không thuộc về, không có những cái tính xấu đó, thì chúng ta cầu nguyện cho họ để họ được ơn và thay đổi, nó mới là cái quan trọng đó. Nhưng mà báo chí là cũng phóng đại, không những là nói không đúng mà còn phóng đại. Người bên nhà mua cái xe có 16.000, nó cũng bảo đâu này. Khi biết cái chuyện xe cầu của người bên nhà nhân, hàng năm đó thì cái hãng Mercedes đó tặng cho Đức Thánh Cha một cái xe đạt 500.000. Năm nay đó, ngài bảo là tôi không có dùng cái xe đó, thì tao có cho khác tôi bán để cho người nghèo không? Hình như là nó không có trả lời ngay, ngài không có đi cái xe đó bao giờ. Thì chúng tôi biết là ngài mua cái xe Urich năm 1984, xe Chevrolet, xe nhỏ 1984. Ngài nghe đi cái xe đó đủ rồi, tại vì ngài cố gắng để bắt trước anh Francisco khó khăn để mà lo cho cái tôi của người này, là cái tôi vô cảm, tức là chúng ta không có cảm thấy sự đau khổ của người đau khổ. Tuần vừa qua đó, hôm thứ hai, tôi và chính đức cha có đến thăm nhà tù Saint Quentin, là nhà tù đông nhất của California và nhà tù duy nhất có 536 người bị án tử hình ở trong đó. Họ cho mỗi người như là trong cái túi kín như cái túi, cứ đến giờ ăn. Vậy mà chúng ta thấy là mỗi một năm đó, bao lâu mà mỗi một năm cái người mà họ bị án tử hình đó và họ để họ sống đó, thì các chị có biết là phải có giờ lúc nào cũng có 3 người đứng canh, ngoài những cái anh mà đứng nó canh chung chung nữa. Tôi vào tôi thấy cũng thấy có cái bầu khí rất là, nghĩa là bầu khí nó lạ luôn đó. Là có mỗi một lầu nó có 4 thằng lính canh ở 4 góc, và đằng sau mỗi lính đó là nó có cái tấm bảng là bất cứ một tù nhân nào mà không vâng lệnh thì bắn chết ngay tại chỗ. Họ đưa tôi đến là nó có 8 chỗ cho những anh mà nó vào đó rồi nó mất tính người, nó sống là nó không vâng lệnh gì mấy, họ để nó như trong cái túi các gì, nó ngồi đó nó có vẻ nó bực tức với những người bên ngoài. Chúng tôi là các cái cha thì nó mặc quần áo đen này, có thánh giá rồi để nó còn kính trọng đi mà chào đó nó không chào lại. Còn đa số là họ rất là vui sống trong cảnh đó. Và cái gì cũng biết là cái tù đó chỉ chứa là 3.200, mà bây giờ nó là 4.000 rồi. Cho nên là 2003 không có chỗ mà họ cũng phải giữ ở đó. Thì cứ tưởng tượng là 4.000 người ở đó, trong cái khu mà những người mà bị án tử hình đó, tức là nguyên không đã có độ gần 2.000 người để phục vụ 536 người bị án tử hình. Tại vì họ đi đâu mà có 3 anh đi theo mà cứ ngồi đó để mà nó cần cái gì là phải đáp ứng cái đó. Tại vì sườn xích, khi nó ra khỏi cái phòng để họ xích chân xích tay luôn, không có đi. Tôi thấy không biết ở Việt Nam các anh chị có ai đã vào nhà tù ở đây không? Tù ở đây thì chẳng có gì cả. Tôi đây tôi làm lễ ở đây ngoài, làm lễ hàng năm 3-4 lần xong rồi. Đây thì không nói, nhưng mà cái tù mà nó đã bị kết án là nhất là ở Saint Quentin là phải chung thân, tức là tôi phải 25 năm. Nhưng mà trong đó có một nhóm mà tôi thương hại nhất là những đứa nó 16 tuổi, nó bị kết án như là một người lớn. Thành ra nó không có cơ hội. Đấy là các giám mục đến thì chúng tôi muốn thay đổi hai cái. Thứ nhất là phải hủy bỏ án tử hình. Cái thứ hai là phải cho những cái người dưới 16 tuổi cơ hội để họ vào và họ học hỏi, dạy họ ở trong đó. Để khi họ hết cái thời gian ở trong tù này, họ ra ngoài, họ có công ăn việc làm, họ là con người, thế là có thể sản xuất từ giám mục.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức tin và lời cầu nguyện giúp kẻ vô thần sống lại, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Bác sĩ Crandall có một người con trai tên là Chet bị bệnh ung thư máu. Kể từ khi Chet bắt đầu đau thì cả gia đình Chet trở về với Chúa và cuộc sống của mọi người hoàn toàn hoán cải. Trong đám tang của Chet, ba mẹ của Chet là Dr. Crandall và bà Deborah chia sẻ cảm nghiệm rất cảm động, đến nỗi có một số người khác được ơn hoán cải. Dr. Crandall cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con xin đến với Chúa trong suốt cuộc đời của con với trọn trái tim tâm trí và linh hồn con. Nhưng lạy Chúa, khi con đến với Chúa thì xin Chúa giúp con đưa 1 triệu linh hồn khác về cho vương quốc của Chúa để đổi lấy đứa con trai của con đã chết, vì chịu đau khổ trong suốt thời gian mà con trai của ông bị ung thư, nên Dr. Crandall đã giúp cho nhiều người trở lại cùng Chúa. Chính ông đã cầu nguyện cho 1 người chết sống lại. Ông đã cho xuất bản 1 tác phẩm tên là Rising the Dead, A Doctor Encounters the Miraculous, tạm dịch là cho kẻ chết sống lại và cảm nghiệm của 1 bác sĩ về sự mầu nhiệm khi còn là 1 giám đốc khoa tim tại bệnh viện Palm Beach Hospital. Dr. Crandall đã nhận được 1 cú điện thoại để đến phòng cấp cứu. Trước đó khoảng 30 phút có 1 bệnh nhân tên là Jeff Markin té xỉu ngay tại cổng bệnh viện vì bị máu nhồi cơ tim.
Khi Dr. Crandall đến thì các bác sĩ khác đang chữa trị cho ông Jeff trong 40 phút đồng hồ. Họ dẫn điện vào để gây sốc cho ông ta đến 7 lần, nhưng tim không làm việc. Xác ông Jeff đã đen sạm vì thiếu dưỡng khí. Ông ta đã chết. Dr. Crandall bèn hợp tác với các bác sĩ khác để cố gắng làm cho ông Jeff sống lại. Lúc ấy ông Jeff đã bị máu nhồi cơ tim được 1 tiếng đồng hồ rồi. Sau cùng, các bác sĩ tuyên bố rằng ông Jeff đã chết. Rồi các bác sĩ và y tá quay sang những công việc khác của họ. Dr. Crandall viết vội mấy hàng chữ để cô y tá chuẩn bị đem xác vào nhà xác. Khi ông định ra về thì ông nghe tiếng Chúa bảo ông hãy quay lại và cầu nguyện cho người chết. Ông trở lại và dâng 1 lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha, con khóc cho linh hồn người chết này. Nếu ông ta không biết Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Thế, thì xin Chúa cho ông sống lại từ cõi chết. Ngay lúc này, con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa của con. Amen. Ngay sau đó, vị bác sĩ cấp cứu trở lại phòng cấp cứu và Dr. Crandall năn nỉ. Xin bác sĩ vui lòng xốc ông ta lần nữa. Vị bác sĩ kia trả lời, Dr. Crandall ơi, tôi đã xốc ông ta rất nhiều lần rồi. Ông ta đã chết rồi. Dr. Crandall lại năn nỉ, vâng, tôi xin bác sĩ giúp tôi 1 lần này. Xin vui lòng xốc ông ta 1 lần nữa đi. Sau đó, người chết sống lại. Dr. Crandall chia sẻ, tôi chưa bao giờ nghe 1 nhịp tim trở lại bình thường như thế. Thật là kỳ diệu. Ông Jeff chết khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng ông thấy dường như là 1 thế kỷ. Rồi ông Jeff kể lại như sau, tôi không bao giờ quên được bóng tối và sự cô đơn, và tôi bị ném vào đống rác. Sau lúc ấy, Dr. Crandall hướng dẫn ông Jeff tin nhận Chúa Giêsu và mời Chúa vào cuộc sống của ông ta. Vợ cũ của ông Jeff, sau khi nghe được câu chuyện chết đi sống lại của chồng cũ, bà đã quỳ xuống và nói, 20 năm trước, ông Jeff bỏ tôi và 2 đứa con nhỏ bởi vì tôi đón nhận Chúa Giêsu. Trong suốt 20 năm tôi hằng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông ấy. Còn con gái ông Jeff thì nói rằng tôi được sinh ra trong bệnh viện ấy. Ước gì ba của tôi được tái sinh trong Chúa nơi bệnh viện ấy.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Cùm Chân Chó. Sách Lã Thị Xuân Thu có chép 1 câu chuyện như sau. Nước Tề có 1 người xem tướng chó rất giỏi. Một người hàng xóm tới, nhờ anh ta tìm cho 1 con chó biết bắt chuột. Ít lâu sau, anh mang đến 1 con chó và nói, con chó này tốt lắm, ông cứ dùng sẽ vừa ý. Người hàng xóm tin theo, nhưng mấy năm qua, con chó không bắt được con chuột nào cả. Người hàng xóm phàn nàn, anh ta liền nói, con chó này tốt, nhưng nó chỉ có tài săn bắt, hưu nai. Bây giờ muốn nó bắt chuột, thì phải buộc chân sau nó lại. Người hàng xóm đã nghe theo, và quả nhiên, con chó bắt chuột rất hay. Có cùng một chân lại, con chó mới có thể bắt được chuột. Phải chăng, đó không phải là hình ảnh của rất nhiều người thành công trong những địa hạt lớn, trong những công tác xã hội, trong những việc làm ở quy mô lớn, nhưng lại thất bại trong gia đình hay trong chính cuộc sống cá nhân của mình? Người ta nghĩ rằng chỉ có những công việc vĩ đại mới có giá trị. Người ta phân bua rằng việc trong nhà, việc ở xó bếp là việc của đàn bà. Thế nhưng, có ai nghĩ rằng hạnh phúc của gia đình tùy thuộc rất nhiều vào những công việc xó bếp ấy? Và những công việc vô danh ấy cũng đòi hỏi nhiều hy sinh, nhẫn nhục và tình yêu hơn tất cả những đại cuộc khác. Công việc càng nhỏ nhặt, càng vô danh thì càng nhiều phiền toái và càng đòi hỏi nhiều phấn đấu hơn. Nếu không biết cùm chân lấy một chân, nếu không biết hy sinh, nhẫn nhục, một người mẹ trong gia đình không thể chịu đựng năm kia tháng nọ tất cả những phiền toái ấy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Người chết đi sống lại, kể về cảnh hỏa ngục, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tại Medjugorje, khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì mẹ đã từng nói rằng có rất ít những linh hồn được về ngay thiên đàng. Có đa số linh hồn đi vào luyện ngục và có một số đông vào hỏa ngục. Đây là một điều tốt cho những ai đã rớt vào hỏa ngục rồi được sống lại để kể về cảm nghiệm của mình. Thường thì sau đó họ được ơn hoán cải và có một cuộc sống khác tốt lành hơn trước khi họ chết đi sống lại. Sau đây là một số cảm nghiệm của những người chết vào hỏa ngục nhưng được sống lại. Một phụ nữ tên là Christine Isto kể lại cảm nghiệm của bà trong một tác phẩm như sau. Khi linh hồn tôi bắt đầu lìa khỏi xác, thì tôi thấy mình đi vào một hố sâu. Thật là khó mà diễn tả cảnh tượng ở đó, vì nó tối và mờ ảo. Ở đó không có sự bắt đầu mà cũng không có sự chấm dứt. Không có bên này hay bên kia. Tôi biết chắc rằng mình đang ở trong một hố sâu. Tôi nhắm chặt đôi mắt và hy vọng rằng khi mở mắt ra thì đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng mà thôi. Nhưng mọi sự không thay đổi. Tôi cảm thấy quá sức sợ hãi, đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được. Tôi ở trong tình trạng tuyệt vọng, vì luôn muốn thoát ra khỏi nơi ấy. Khi nhìn thấy một con đường đi nho nhỏ thì tôi bắt đầu tìm cách thoát ra. Nhưng càng cố gắng thì tôi càng thấy con đường xa thăm thẳm. Đó là một tình trạng đáng sợ vì không có lối thoát. Những người chung quanh tôi đều là những con người bình thường. Họ đau đớn nhiều và tuyệt vọng. Dường như họ bị mặc cảm phạm tội dày vò họ và nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt của họ. Thật là khó để mà mô tả sự tuyệt vọng ở nơi chốn ấy. Nếu bạn có thể gom lại tất cả những nỗi đau đớn, những sự chấn thương và tuyệt vọng của thế giới vào làm một, thì mới có thể hiểu được tình trạng đáng sợ ở nơi ấy. Tôi cảm thấy chiều sâu thăm thẳm của sự chán nản tuyệt vọng.
Lời kể của ông Mickey Robinson. Trong một giây lát, thế giới hữu hình biến đi và con người nội tâm của tôi ra khỏi con người hữu hình. Tôi không còn ở trong bệnh viện nữa, vì tôi đã vào trong hỏa ngục. Một vùng bóng tối bắt đầu bao bọc tôi, và tôi cảm thấy mình bị chia lìa. Rồi tôi thấy một luồng ánh sáng, cánh cửa bắt đầu đóng lại nhanh rồi nhanh chóng hơn. Ý nghĩa của sự chia lìa chói sáng trong tôi. Tôi biết rõ rằng cánh cửa ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn và hoàn toàn, và tôi sẽ bị tách ra khỏi luồng ánh sáng ấy một cách vĩnh viễn. Tôi cảm thấy một sự thất vọng đậm nét và sự sợ hãi vô cùng. Bị tách lìa là tình trạng thất vọng. Xa lìa vĩnh viễn là tuyệt vọng mãi mãi. Xa lìa vĩnh viễn là một nỗi thống khổ vô biên, không thể tưởng tượng nổi. tôi muốn nói rằng có một nơi chốn làm cho ta lìa xa mọi sự cách vĩnh viễn. Tôi được nhìn thấy mà còn được cảm thấy thật là đáng sợ khi phải rời xa vĩnh viễn. Sự nguy hiểm mà chúng ta phải đối diện và xa hỏa ngục là vì chúng ta đã thiếu lòng bác ái, thiếu tình yêu đối với những người khác. Ôi hận thù thật đáng sợ! Cuộc sống của chúng ta vào ngày sau sẽ phản chiếu lại những gì mà chúng ta đang sống. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta bí tích giải tội và thời gian để hoán cải và xin ơn tha thứ. Một tác giả có tên giống y như Tổng thống Ronald Reagan đã viết một tác phẩm tên là Heaven Vision, tạm dịch là thị kiến thiên đàng như sau. Điều mà tôi có thể làm là tôi đã ở trong hỏa ngục với Satan và trong tình trạng hoàn toàn bi đát và tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình là một Kitô hữu, nhưng tôi không sống gắn bó với Chúa Giêsu và không dâng hiến đời sống mình cho Chúa. Lúc đó, tôi khẩn khoản nài xin Chúa, lạy Chúa xin cứu vớt con. Tôi cầu nguyện để xin Chúa tha thứ. Tôi quỳ xuống để năn nỉ, van nài và khẩn cầu xin Chúa tha tội cho tôi. Rồi tôi cứ ở trong đó bởi vì tôi không thể làm gì khác hơn. Nhưng tạ ơn Chúa vì Satan là một kẻ thù bại trận.
Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo, loại tốt làm ở Hoa Kỳ. Giá sale là 65 đô cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin trân trọng kính mời. Thông báo về cuộc hành hương. Nhóm chúng tôi sẽ đi hành hương kể từ ngày Chủ nhật 27 tháng 10 năm 2013, tức là hôm nay, cho đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2013. Câu chuyện nhưng các chương trình phát thanh Radio Giờ của Mẹ vẫn được phát thanh đều đặn và phần cảm ơn quý ân nhân bảo trợ sẽ được đọc vào chương trình radio ngày 17 tháng 11 năm 2013 sắp đến. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn cô Lý Hương, bà Nghiêm Trần, vị ân nhân ẩn danh số 2 và Lasting Memory Casket, số điện thoại 714-552-7555, 552-7555. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, đặc biệt là Lasting Memory Casket. Xin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong tuần này chúng tôi nhận được 200 đô của ông Tuyên Hoàng, cô Thúy Nguyễn 100 đô, cô Kim Ngô 100 đô, bà Nghiêm Trần 500 đô, tổng cộng là 900 đô. Và chúng tôi đã gửi 900 đô cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để giúp cho các độc bào tại Việt Nam, và đặc biệt là trang ngợi 200 đô, còn 700 đô để giúp cho các dòng tu tại miền Trung Việt Nam. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.